tu Bồ Đề hạnh. Bồ Đề hạnh tóm lại mà nói là tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, bát nhã. Đây là thực hành. Chung sống với hết thảy đại chúng tu lục hòa kim. Tôi nói rất nhiều. Lục hòa, lục độ, chúng ta tự phát tâm để làm, không yêu cầu người khác đi làm. Yêu cầu người khác đi làm là sai. Họ đối với Phật Pháp thật sự thâm nhập, thật sự đã hiểu, họ sẽ tự động đi làm, không cần khuyên họ. Vì sao? Thật sự có ưu điểm. Chúng ta không muốn phát tài, nhưng chúng ta chỉ nghĩ cơm áo đầy đủ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm là mãn nguyện. Tri túc thường lạc, không có tâm tham. Mức sống giảm xuống đến cùng. Chúng ta đến nơi này để làm khách. Quý vị thấy mỗi ngày ăn cơm hơn 10 món thức ăn, giống như Tết vậy, là yến tiệc. Cuộc sống chúng ta đơn giản, mỗi ngày ăn mấy món ăn, một món. Cần nhiều như vậy làm gì? Tôi theo cư sĩ Lý Bính Nam 10 năm. Tôi rất rõ về ông. Ông ăn cơm, cơm với thức ăn nấu cùng nhau, chính là một nồi nhỏ. Ông là người Sơn Đông, thích ăn bột mì, cho nên trộn cơm với thức ăn rất đơn giản. Từ lúc bắt đầu nhóm lửa đến khi ăn xong, dọn và rửa sạch sẽ, nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ, không vượt quá nửa giờ. Rất tiết kiệm thời gian, rất đơn giản. Một ngày ăn một bữa. Thầy một ngày ăn một bữa, mấy mươi năm đều như vậy. Năm tôi theo học là thầy 70 tuổi. Tôi theo thầy 10 năm. Cách sống này quá ư là đơn giản. Sinh hoạt phí một ngày hết bao nhiêu tiền? Lúc đó 2 đồng tiền Đài Loan. Sinh hoạt phí một ngày của ông dùng 1 tháng 60 đồng. Khoảng hơn 1 đồng, chưa đến 2 đồng tiền Mỹ. Lúc đó tiền Mỹ đổi với đài tệ hình như là 35 đồng. Cho nên suốt đời không cầu cạnh người. Tiếp khách, thầy mang bộ đồ Trung Sơn, đại khai cũng đã hơn 30 năm. Học trò của ông rất nhiều. Học sinh giàu có không thiếu, tặng ông áo quần, hoan hỷ nhận lấy, 2 ngày sau đem tặng cho người khác. Ai không có, ai thiếu thốn thì tặng họ. nội y đều là tự mình may lấy. Chúng tôi đều không biết, không thấy được. Đến sau khi ông giảng sanh, đi xem hành lý của ông, giữ nội y tất cả đều may tay. Cuộc sống thật vui vẻ, tự tại biết bao. Cuộc sống càng đơn giản càng an vui. Nhà ông ở khoảng 15 bình. Hai cái giường hẹp và dài của Nhật Bản là một bình. Nhà của ông bằng 60 cái giường đó. Một điện Phật nhỏ, một nhà khách, một phòng ngủ, còn có nhà vệ sinh. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Một đời như vậy, đây là thánh nhân, không phải người phàm. Lúc đó ông thu nhập rất cao, một tháng thu nhập hơn 400 đồng. Ông có thể sống rất tốt. Tiền dư ra đều đem đi bố thí, làm việc tốt, sinh hoạt phí của mình dùng tiết kiệm như vậy. Ở đây không phải giả trang, ông đã trở thành thói quen. Trước khi tôi đến Đài Trung, tôi không ăn tối, cũng đã thành thói quen. Thấy thầy ăn một bữa tôi cũng thử xem. Bữa sáng cũng không ăn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi ăn đến tháng thứ 8 mới nói với thầy: "Thầy à, con bây giờ cũng ăn một bữa." "Bao lâu rồi?" "Đã 8 tháng rồi." Ông nghe xong hỏi: "Thân thể cảm thấy như thế nào?" "Bình thường." Ông vỗ bàn nói: "Kiên trì mãi như vậy, suốt đời không cầu người khác. Người xưa nói, con người đến chỗ vô cầu, nhân phẩm tự cao. Thật sự làm được, không tranh giành với người, không cầu cảnh cuộc đời. Quý vị thấy quý vị thật an vui, thật tự tại." Như vậy có thể biết, vui buồn không phải thứ mà người khác cho chúng ta, là tự quý vị tìm đến. Nếu có trí tuệ, cuộc đời quý vị sẽ sống rất an vui, rất hạnh phúc. Không cầu, không tranh thì được hạnh phúc an vui. Quý vị có thể chung sống an hòa với tất cả chúng sanh, có thể tương thân tương ái với hết thảy chúng sanh. Cho nên cái nên buông xả nhất định phải buông xả. Phật dạy chúng ta không hề sai, đều là dạy tốt cho, không dạy điều xấu cho chúng ta. Có thể hành Bồ Đề hạnh. Bồ Đề là đẳng giác, sống đời sống giác ngộ. Đây chính là Bồ Tát. Sau đó lại nâng lên thêm một bước, hành đạo Phổ Hiền. Khác nhau của đạo Phổ Hiền với đạo Bồ Tát chính là tâm lượng. Tâm của Phổ Hiền Bồ Tát, niệm niệm là vì hết thảy chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới. Không có một niệm vì bản thân. Quý vị nên biết, Bồ Tát không tu Phổ Hiền hạnh thì không thể thành Phật. Tâm lượng nhỏ không thể thành Phật. Tâm lượng nhất định phải ôm trọn hư không biến pháp giới. Vì sao? Đây là tâm lượng vốn có của quý vị. Tự tánh chính là như vậy. Thành Phật chính là hồi phục tự tánh của mình. hồi phục tánh đức viên mãn. Đây chính là Phật. Bồ Tát tuy hướng đến mục tiêu này nhưng vẫn chưa được viên mãn. Tu Phổ Hiền Hạnh thì đã viên mãn.